Express. Loạt mặt bằng vị trí vàng liên tiếp bị bỏ trống.
Mặt bằng đắc địa đủ thể loại từ nhỏ đến lớn hiện tại đang còn trống, có cái căn cũng 2-3 năm chưa người thuê.
Trước dịch thì em chen chân vô không được, bây giờ nó không có mặn mà nữa.
Liệu mặt bằng phố có đang bị mất vị thế thương mại?
Mục đích để dựa đến phố vàng là gì? Vừa kinh doanh vừa tăng cái nhận diện thương hiệu, nhưng mà cả hai cái hiện tại bây giờ đều không đáp ứng được. Thứ hai, chi phí lớn, kinh doanh không hiệu quả.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Kinh doanh hàng mỹ nghệ trên tuyến phố Đồng Khởi với giá 7.000 đô một tháng cho mặt bằng gần 50m2. Anh Quang Thắng nói, từng sống tốt với mặt bằng này suốt 22 năm, song gần đây lượng khách sụt giảm mạnh, thu không đủ bù chi, anh buộc phải rời bỏ vị trí vàng.
Sau dịch lại không có khách. Trước dịch thì khách du lịch cái ngày bán cũng được vài chục, 20-30 triệu. Sau dịch ngày có mấy triệu, 2-3 triệu, đâu có đủ khả năng chi đâu. Sau dịch giảm là 80-90%. Bây giờ nó cũng ổn còn được 5-60%, nhưng mà khách bây giờ nó lại không chi tiêu bằng ngày xưa, không có nhu cầu chi tiêu nhiều, người ta lại thắt chặt lại, thì giá mặt bằng nó kinh doanh không tốt là mang không được nữa, cho nên là quyết định nghỉ. Thì bây giờ thì anh lại quay về bên Tôn Thất Hiệp, giá tiền nó bằng nhau nhưng mà nó được cái là diện tích nó rộng hơn, nó được 3 tầng 150m².
Tình trạng nhiều mặt bằng vị trí vàng bỏ trống đang ngày càng lan rộng. Tuyến đường Đồng Khởi được xếp vào nhóm mặt bằng cho thuê đắt nhất thế giới, sầm uất bậc nhất thì nay nhiều mặt bằng bỏ trống im lìm. Nhiều mặt bằng sở hữu vị trí vàng trên các tuyến đường trung tâm thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng ế ẩm nhiều năm. Một số tuyến như Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, Pasteur tại quận 1 đồng loạt treo biển cho thuê song vẫn im lìm nhiều năm. Các tuyến phố Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Nguyễn Văn Chiêm cũng nhiều mặt bằng bỏ trống từ giữa năm 2022. Tại Hà Nội, nhiều tuyến phố từng sầm uất như Kim Mã, phố Huế, Cầu Giấy xuất hiện ngày càng nhiều những mặt bằng trống. Anh Duy Nguyễn, một môi giới tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, làn sóng tháo chạy mặt bằng phố kéo dài gần 3 năm nay và chưa có điểm dừng. Phần lớn là những mặt bằng có diện tích lớn với giá thuê trên 200 triệu mỗi tháng.
Đa số những cái mặt bằng mà diện tích lớn và giá thuê mà nó trên 200 triệu nó sẽ trả rất là nhiều luôn. Coffee House nè, 7-Eleven nè, con cưng cũng dẹp nè, thương hiệu cũng trả nè ha. Về những cái mà tư nhân á, nhỏ lẻ cũng trả.
Thì một ngày của anh á, anh nhận khoảng chừng 20-30 tin trả mặt bằng cho anh rất là nhiều luôn. Hiện tại hôm qua bên đường Cao Thắng á, ở quận 10 á, có một đơn vị đang trả hết cái mặt bằng đó là 37x50 mà giá thuê hiện tại là 600 triệu một tháng. Thì em làm cái gì ra để mà nó ra cái con số mà 600 triệu một tháng đó. Họ không có tiền mặt bằng nha. Anh nghĩ có lẽ là đứt vốn giữa đường rồi.
Ngày xưa á, có nhiều chủ nhà họ mang cái tâm lý là dễ gì mày đi, mày làm ăn được đó mà. Còn bây giờ á, không có đâu. Anh chỉ giảm không? Giảm thôi, chắc chắn là đi. Đi, nói đi là đi. Kêu biển quá trời luôn. Quận nhất, quận 3, quận 7. Ngày xưa 3 tháng thì anh sẽ ký được 3-4 mặt bằng. Còn bây giờ thậm chí là khoảng 5 tháng thì mới ký được có 1-2 cái à. Đa số giờ là họ chỉ tham khảo thôi. Chứ để mà duyệt một cái mặt bằng á, thì hiện tại là đang đứng im luôn. Rồi họ cũng đang dạng như là cầm chừng.
Nó hết cái vụ mà gọi là săn đón rồi. Còn ngày xưa thì thằng nào mà chậm tay thì là mất.
Chuyên gia bất động sản Đinh Minh Tuấn, giám đốc miền Nam bất động sản.com.vn nói, đây là tình hình chung của nhiều thương hiệu. Những tuyến phố vàng để kinh doanh giảm sức hút với người thuê.
Nó đã giảm vì thế thương mại. Theo quan điểm của mình là nó giảm luôn cái sức hút của cả tuyến phố chứ không phải là từng cái vị trí trong đó. Nhà mặt phố theo định nghĩa những cái nhà mà dùng để kinh doanh ấy, thương mại nằm ở các tuyến phố lớn, không tính đến cái nhà phía trong nha, thì nó sẽ có hai nhóm. Nhóm thứ nhất đó là nhóm CBD, thường mình hay gọi là những tuyến phố vàng ấy, ở các khu vực trung tâm đó, những cái tuyến phố nằm ở trong quận 1, quận 3, quận 5 thôi, những cái tuyến phố chính, các tháng 8 nè, Đồng Khởi nè, Lê Hưng Tôn nè, Nguyễn Huệ nè, Lê Lợi nè. Một cái định nghĩa thứ hai đó là cần CBD, tức là những cái quần, những cái tuyến phố cùng ở vị trí đắc địa nhé, nhưng mà không phải là vị trí trung tâm, nó ở cần CBD, chẳng hạn như là Bình Thạnh là một này, quận 10 là Tân Bình, quận 7, những cái gọi là cần trung tâm. Thực ra là cái xu hướng thì nó sẽ không có giống nhau hết tất cả những cái khu vực này nhé. Ví dụ như là trống thì nó chỉ trống ở CBD thôi, còn những cái tuyến phố cần trung tâm thì lại nó là không trống mà nó rất là sôi động. Lý do tại sao mà những cái tuyến phố trung tâm nó trống thôi, còn những cái tuyến phố xung quanh thì rất là sôi động. Thứ nhất là mình phải thẳng thắn đó là cái chi phí thuê mặt bằng trong khoảng 2-3 năm gần đây, mặc dù là thị trường nó đang có những cái điều chỉnh, kể cả kinh tế chung của thế giới chung nhé, nó cũng chưa có tốt, nhưng mà các tuyến phố này thì không giảm giá thuê. Thậm chí là thời điểm 24 so với thời điểm 23 thì vẫn tiếp tục tăng lên khoảng tầm đâu đó khoảng 6%. Chủ đầu tiên là một số những cái thương hiệu thì họ sẽ dạt ra các khu vực cần CBD. Thay vì trước đây thì họ sẽ target cái nhóm những người đi du lịch này, du lịch nước ngoài và những người họ đi vào các cái tuyến phố chính. Thì bây giờ thói quen kể cả người ta đi chơi cũng thay đổi rồi. Ví dụ như thế thì người ta sẽ ra một số những cái tuyến phố mà những tuyến phố ẩm thực này, những tuyến phố mà đã có sẵn cái người dân địa phương ở đó đông rồi. Tức là người dân địa phương ở đó đông rồi thì họ có thể đặt những cái thương hiệu của họ ở những cái vị trí mà người ta thường lui tới, tập trung luôn cái nhóm gọi là local. Kinh doanh cũng khó khăn hơn thì thành ra họ thay đổi mô hình, bởi vì họ không thay đổi mô hình mà họ vẫn cứ để ở các vị trí thương mại như thế, đơn vị họ phải bị phá sản đầu tiên nên họ phải tự cứu họ trước, và tự cứu họ thì họ phải dịch chuyển ra vùng ven. Mục đích để giữ tuyến phố vàng là gì? Vừa kinh doanh vừa tăng cái nhận diện thương hiệu, nhưng mà cả hai cái hiện tại bây giờ đều không đáp ứng được. Thứ hai, chi phí lớn, kinh doanh không hiệu quả. Có thể đánh giá là gì? Cái vị thế của những cái mặt tuyến phố vàng này ấy, nó bắt đầu nó giảm đi.
Giá mặt bằng ở vị trí vàng neo cao, trong khi những mặt bằng ở vùng ven và trung tâm thương mại phát triển, khiến người thuê không còn quá mặn mà phải ở trung tâm.
Sự cạnh tranh rất lớn từ những mô hình kinh doanh. Ví dụ trong những năm gần đây thì trung tâm thương mại phát triển rất mạnh. Đó, thu hút rất nhiều những cái khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em nữa. Thành ra là cái số lượng khách hàng họ đi chơi bị hút vào các cái trung tâm thương mại này, hoặc là những cái đô thị họ phát triển là những cái đô thị nó phát triển rất nhanh ấy. Kể cả trung tâm vùng ven cũng có những cái đô thị phát triển rất nhanh như Grand Park chẳng hạn, thế thì họ sẽ hút bớt những cái người khác đi. Các trung tâm thương mại thì họ định nghĩa là on one, tức là bố thì có thể đi mua sắm này, mẹ có thể đi ăn uống này, con cái có thể vui chơi các vị trí ở trong các trung tâm thương mại này, và quan trọng hơn đó là tất cả các gia đình chỉ cần đến một địa điểm thay vì trước đây là phải đi xé lẻ ra. Bây giờ quận 9 có một cái trung tâm to đùng, người ta chỉ đến khu vực đó thôi. Hay trước đây chưa có Thi-so-mon, chưa có Estella đúng không, thì người ta phải vào quận 1 để người ta tận hưởng đúng không. Thế bây giờ có Estella, có Thi-so-mon thì họ ở đứng đó thôi. Còn Bình Thành thì trước đây họ vào quận 1, thì bây giờ ở Bình Thành có Landmark 81. Gò Vấp thì trước đây chưa có, thì có thêm EMAX đồ này nọ. Thì thành ra là những cái địa điểm ở các cái quận liên quan ấy, vùng ven, họ đã giữ chân người ta lại rồi, người ta không vào trung tâm nữa.
Theo bà Võ Thị Phương Mai, chuyên gia bất động sản của CBRE Việt Nam, đây không hẳn chỉ là xu hướng mà là yêu cầu tất yếu, bởi nó là dịch vụ nhằm cung cấp cho cư dân, cũng là một bước dịch chuyển về mặt bằng thương mại khi mà mặt bằng ở trung tâm không còn đủ sức hút. Theo đánh giá, hiện tỷ lệ lấp đầy shophouse chiếm đến 80-90% các dự án cận trung tâm. Các mặt bằng shophouse đang hoạt động rất sôi nổi, từ nhà hàng, quán cà phê, spa làm đẹp. Ngoài ra, ông Tuấn cho rằng sự bùng nổ của thương mại điện tử làm thay đổi hành vi mua sắm của người dân, cũng góp phần kéo giảm lượng khách tới vùng trung tâm.
Cách đây 2 năm thì thị trường về thương mại điện tử nó chưa có bùng nổ. Hiện tại bây giờ người ta vẫn đang trong giai đoạn test, tức là có thương mại điện tử người ta vẫn chưa tin tưởng về sản phẩm, người ta chưa tin tưởng về chất lượng dịch vụ. Và khoảng 2-3 năm gần đây thì cái thương mại điện tử bắt đầu họ làm thay đổi thói quen tiêu dùng. Và quan trọng hơn đó là cái sự phát triển của các cái nhãn delivery, tức là những cái đơn vị hiện tại bây giờ giao hàng rất nhanh, kể cả F&B gạch vào cao cấp, tức là xu hướng mua trực tuyến thay vì đến các cửa hàng chính. Kể cả thời trang nhé, kể cả những sản phẩm cao cấp luôn. Trước đây thì những sản phẩm cao cấp và những sản phẩm mà có giá trị lớn thì thường họ phải đến nơi thử và mua sắm, còn hiện tại bây giờ thì F&B người ta cũng thay đổi thói quen. Và quan trọng hơn đó là gì? Cùng một sản phẩm giá nó giảm đi, thì khi mà họ thay đổi mô hình kinh doanh thì sẽ tập trung nhiều hơn về câu chuyện và logistics, tức là tập trung làm sao để cho hàng của họ có thể là đẩy nhanh đến người tiêu dùng nhiều hơn, tiếp cận được nhiều người hơn, và họ đã có thể là sử dụng luôn cả mô hình online offline và họ chuyển dần đi.
Theo ông Tuấn, trong ngắn hạn, mặt bằng cho thuê trên các tuyến phố lớn sẽ rất khó để lấp đầy, đặc biệt ở vị trí đắc địa.
Dự báo là ít nhất từ đây đến hết năm 2025 ấy, thị trường nhà mặt phố vẫn tương đối khá là khó khăn, phải có những động thái rõ ràng hơn từ chủ nhà. Họ phải có những cái chính sách để có thể thu hút lại những nhà hàng. Có thể là họ không điều chỉnh giá, nhưng họ sẽ có những cái chính sách nó phù hợp hơn, có những cái hợp đồng, có những cái điều khoản nó sẽ linh hoạt hơn dành cho những người mà họ tới. Cùng với lại cái thời điểm mà du lịch quay trở lại tốt hơn rồi, mọi thứ nó phải tốn thời gian thêm để cho sau khi mà tiêu dùng thay đổi này, sau khi mà các đơn vị kinh doanh thay đổi thì phải đến chủ nhà thay đổi. Thì chủ nhà nếu mà họ cảm thấy là đây là một cái thời điểm bắt đầu họ phải thay đổi, họ phải thu hút lại, thì lúc đó thị trường nhà phố mới cân bằng được.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.